là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh phụ nữ Lục Yên xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiếp đó là ghi nhận về vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2018. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu tiềm năng của tỉnh Yên Bái. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%, giá trị xuất khẩu tăng trên 25%, tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng trên 11% so với năm 2017. Nhiều sản phẩm tăng trưởng khá như chè, tinh bột sắn, tinh dầu quế, ván ghép thanh, đá bột, đá xẻ, may mặc xuất khẩu. Để phát triển sản xuất bền vững, một trong những yếu tố quan trọng là tiêu thụ hàng hóa. Do đó, trong những năm qua, tỉnh luôn đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Hội nghị kết nối cung cầu được tổ chức hôm nay là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình và được tổ chức thường niên. Tại diễn đàn hội nghị này, một trong những nội dung hết sức quan trọng là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, gặp gỡ, thảo luận, đi đến ký kết hợp đồng kinh tế, các biên bản ghi nhớ về cung cấp, tiêu thụ sản phẩm của mình. Mục tiêu để cho doanh nghiệp trong khu vực liên kết với nhau, với các doanh nghiệp phân phối trong cả nước, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa các địa phương, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Có thể nhận thấy hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, kết nối cung cầu giữa Yên Bái với tỉnh, thành phố trong vùng cũng như trên cả nước đã góp phần tăng cường giao thương hàng hóa. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngày càng nhận thức rõ về tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại, mạnh dạn và chủ động tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để quảng bá, tìm kiếm các đối tác, mở rộng thị trường. Nhiều sản phẩm có thế mạnh đặc sản của Yên Bái được người tiêu dùng biết đến, có mặt tại các thị trường lớn, các siêu thị. Cũng nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã công bố quyết định về chỉ dẫn địa lý sản phẩm gạo Mường Lò. Nhiều doanh nghiệp và nhà sản xuất tỉnh Yên Bái đã ký kết hơn 20 hợp đồng với các doanh nghiệp và nhà phân phối tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản, sản phẩm công nghiệp khai khoáng, ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái với các trung tâm xúc tiến thương mại giữa các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Ninh Bình và Lào Cai.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã giảm thu gọn được 351 đầu mối và tổ chức bên trong. Trong đó, cấp tỉnh giảm được 164 đầu mối và tổ chức bên trong, cấp huyện giảm 187 đơn vị, gồm 27 phòng ban chuyên môn, 30 đơn vị sự nghiệp và 128 trường học. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, bố trí nguồn lực để thực hiện nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, làm tốt công tác rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ, sắp xếp và bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đúng vị trí, đúng quy trình quy định.
Sau hơn 2 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, đến năm học 2018-2019, tỉnh Yên Bái đã giảm được 128 đơn vị trường học, xóa bỏ 292 điểm lẻ, giảm 128 lớp bán trú. Tỉnh Yên Bái cũng tăng cường huy động các nguồn vốn lồng ghép chương trình và bố trí được gần 400 tỷ đồng để triển khai đề án. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quyết định dành 150 tỷ đồng vốn trung hạn và gần 40 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Mục tiêu của ngành giáo dục Yên Bái trong năm học này sẽ tiếp tục thực hiện sát nhập 112 điểm trường lẻ tại các huyện còn lại trên địa bàn.
Trong 9 tháng năm 2018, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, đã tăng 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhất là đồng bào dân tộc. Tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng diễn ra thường xuyên, trong khi lực lượng xử lý lại mỏng. Để hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mù Cang Chải cần phải tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp để xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đường quốc lộ. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới các khu dân cư, thôn bản để người dân thực hiện đúng luật an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 năm 2018, tại khách sạn Phương Thúy thuộc tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Theo tin từ cơ quan chức năng, đối tượng Bùi Anh Mỹ, sinh năm 1984, thường trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, đưa chị Hoàng Thị Lan, sinh năm 1992 vào khách sạn Phương Thúy. Đáng chú ý, Hoàng Thị Lan là chị dâu, Bùi Anh Mỹ là em rể. Tại đây, Bùi Anh Mỹ đã sát hại chị Hoàng Thị Lan. Hành động xong, Mỹ di chuyển về phía đường Âu Cơ bằng xe máy, rồi lao thẳng vào một chiếc xe ô tô đi ngược chiều với ý đồ tự sát, nhưng không chết mà chỉ bị thương. Tại cơ quan điều tra xử lý vụ tai nạn, Mỹ khai vừa giết người tại khách sạn Phương Thúy. Xác minh lời khai của Bùi Anh Mỹ, lực lượng công an đã phát hiện chị Hoàng Thị Lan đã tử vong tại đây. Hiện nay Hoàng Anh Mỹ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ án đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó đã chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt và thu hút phụ nữ tham gia công tác hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên duy trì các buổi sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Như đó, trong 9 tháng năm 2018, toàn huyện đã kết nạp được 126 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 16.215 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút trên 80%. Hội viên phụ nữ không ngừng phấn đấu rèn luyện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định vai trò phụ nữ trong đời sống xã hội. Bà Trần Thị Trâm, Chủ tịch Hội Liên phụ nữ xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cho biết.
Hội phụ nữ xã đã hàng năm đã xây dựng kế hoạch trực tiếp là hàng tháng, hàng quý và 6 tháng một năm giao nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ cũng như là ban chấp hành phụ trách các chi tổ thế và thực hiện đúng cái quy chế hoạt động của hội để thực hiện được cái các cái nhiệm vụ phong trào của hội thì đối với hội phụ nữ xã cũng đã sát sao đi xuống từng chi hội tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các cái phong trào của Trung ương hội cũng như là tỉnh hội phát động.
Từ năm 2017 đến nay, Hội Phụ nữ huyện Lục Yên đã tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, 50 buổi về thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thu hút trên 16.000 lượt hội viên tham gia, hơn 30 buổi về vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải tại gia đình. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn mua bán người, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho tới hội viên. Chị Phạm Thị Hiền, thôn Rong Chuông, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Thứ nhất là được tham gia các hoạt động của chi hội và luôn tham gia phấn đấu và hoàn thành tốt các thứ nhất là chỉ tiêu, thứ hai là những phong trào phát động của hội cấp trên giao xuống chi hội.
Hội Liên phụ nữ huyện Lục Yên còn chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong năm 2018 đã xây dựng được 215 mô hình thu nhập cao từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Trong đó, gần 20 mô hình có thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm. Chị Trần Thị Tuyết, thôn Rong Chuông, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Với sự giúp đỡ của địa phương thì gia đình chúng tôi cũng đã được tiếp cận với cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách như là vốn sản xuất kinh doanh thì để chúng tôi cũng có điều kiện mua thêm một số thiết bị máy móc thì chúng tôi mở mang thêm.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các cấp hội cơ sở vận động hội viên đào hố rác, thu gom rác thải tại hộ gia đình, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, khơi thông công rãnh, sử dụng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và tích cực tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn. điển hình là phong trào của Hội Phụ Nữ xã Khánh Thiện, Động Quan, Phúc Lợi, Lâm Thượng. Các mô hình đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bà Vi Thị Nguyện, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ huyện Lục Yên cho biết.
Để thực hiện tốt chương trình hành động của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 về xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong thời gian tới thì Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút hội viên trong toàn huyện. Thứ hai, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tổ chức hội cơ sở định kỳ, rà soát đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở hội, giải quyết tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong tổ chức sinh hoạt quản lý hội viên ở cơ sở.
Những kết quả đạt được trong xây dựng phát triển tổ chức hội, nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của các hội phụ nữ huyện Lục Yên đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn. Có được kết quả đó là có sự đóng góp không nhỏ của các hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi cho thành viên và nông dân. Từ đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông lâm nghiệp của tỉnh đã nắm bắt được thị trường, tập trung sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực. Phát triển sản xuất, các hợp tác xã đã chủ động liên doanh, liên kết với các hộ thành viên và doanh nghiệp tham gia vào các khâu trong chuỗi giá trị để được hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo kỹ thuật, cam kết bao tiêu sản phẩm cho xã viên và người lao động. Đồng thời, các hợp tác xã còn tạo việc làm và thu nhập gián tiếp cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn trong việc tiêu thụ sản phẩm nông sản, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng. Chị Trần Thị Bích Ngọc, thành viên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Thì trước thì chưa có vào cái hợp tác xã thì đi bán và rất là bị thương lái o ép và chèn ép. Từ khi mà được nhầm vào cái thành viên của hợp tác xã thì cũng được nhà máy bao tiêu sản phẩm, giá thì rất ổn định. Nên là được áp dụng những khoa học kỹ thuật của nhà máy, nên là chăm sóc chè thì cũng đạt hơn trước ạ.
Ông Đặng Văn Phương, thôn Rịa 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cái quyền lợi được hưởng là bao tiêu sản phẩm. Thứ nhất về cái sản phẩm của người dân làm ra và gia đình làm ra đâu là nhà máy là bao tiêu sản phẩm hết. Cái thứ hai là về cái khâu về chăm bón và kỹ thuật thật về cái khoản thuốc bảo vệ thực vật cũng được hướng dẫn của nhà máy, cho nên người dân là có cái sản phẩm nó rất yên tâm là về chè sạch.
Với vai trò là cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong thu mua tiêu thụ nông sản, các hợp tác xã đã giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, thông qua ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ đầu vào, chuyển giao và giám sát quy trình kỹ thuật liên kết sản xuất và tiêu thụ đầu ra cho nông sản của các hợp tác xã đã góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm. Anh Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho rằng:
Để hợp tác xã phát triển thì ban quản trị, hội đồng quản trị hợp tác xã đã có tìm ra rất nhiều giải pháp. Thứ nhất là về cải tạo các vườn tre cho bà con xã viên. Hai nữa là cung ứng phân bón trả chậm cho thành viên trong hợp tác xã để người ta sau vụ măng, đến vụ măng người ta trả phải sản phẩm măng.
Song hành cùng người nông dân trong phát triển kinh tế còn có các quỹ tín dụng nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 16 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả với trên 16.400 thành viên tham gia. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng dư nợ của các quỹ tín dụng đạt trên 781 tỷ đồng. Với gần 80.000 lượt khách hàng thành viên được vay vốn, trong đó có 90% nguồn vốn vay đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Ông Lại Anh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết.
Quỹ và yên tâm khi gửi tiền tại quỹ và vay vốn có cái ý thức trả nợ rất tốt, thế cho nên là những năm gần đây thì cái điều kiện kinh tế phát triển của các cái thành viên của quỹ là phát triển tương đối là tốt.
Việc các hợp tác xã tham gia hình thành các chuỗi giá trị đã góp phần thực hiện thành công các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản trên địa bàn. Đặc biệt, việc áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các quy trình an toàn kỹ thuật khác đã được các hợp tác xã áp dụng ngày một nhiều. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong hơn 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh Yên Bái, thì trong đó vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp có trách nhiệm là bà đỡ của nông dân trong sản xuất nông nghiệp và là cầu nối đại diện cho nông dân thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Hiện toàn tỉnh có trên 300 hợp tác xã đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tới 170 hợp tác xã nông nghiệp chiếm trên 55% tổng số hợp tác xã, tạo việc làm cho trên 7.000 lao động khu vực nông thôn. Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương tạo mọi điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước, từ đó giúp các hợp tác xã phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu hỗ trợ, tương trợ cho xã viên một cách lâu dài, toàn diện. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng chủ động và tích cực trong công tác đào tạo nghề cho các lao động trong doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan tập huấn nâng cao trình độ quản lý cũng như là cách thức tổ chức, phương thức sản xuất kinh doanh cho giám đốc cũng như là kế toán các cái doanh nghiệp và các hợp tác xã. Bên cạnh đó thì huyện Văn Yên cũng thường xuyên phối hợp với các sở ngành hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã trong cái việc chuyển đổi công nghệ và ứng dụng các cái tiến bộ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau hơn 5 năm triển khai luật hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều hợp tác xã kiểu mới được hình thành hoạt động hiệu quả, từ đó đã thay đổi căn bản nhận thức của người dân về phát triển kinh tế hợp tác, tạo sự đồng thuận chủ động tham gia vào các hợp tác xã của người dân. Hiện khu vực kinh tế tập thể của tỉnh thu hút trên 25.000 thành viên tham gia, với thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng một người một năm, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, tăng gần 69% so với năm 2013. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau 5 năm hoạt động, triển khai thực hiện luật hợp tác xã 2012, thì các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp và vào cuộc cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, làm tốt cái công tác tuyên truyền sâu rộng luật hợp tác xã 2012 đến các cái tầng lớp nhân dân. Từ đó thì đã thay đổi căn bản cái nhận thức của nhân dân về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Đó là cái sự đồng thuận, đồng lòng và chủ động tham gia của các cái hợp tác xã và người dân. Giải quyết cái cách làm manh mún nhỏ lẻ, cá thể sang cái mô hình sản xuất kinh doanh rộng hơn, chặt chẽ hơn, gắn người nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
Để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2023, mỗi năm thành lập mới được từ 20 đến 30 hợp tác xã và 40 tổ hợp tác, 75% hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Để phát triển mạnh kinh tế tập thể trong thời gian tới, thì chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt một số cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã, để các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và thấy rõ được vai trò hiệu quả của phát triển kinh tế tập thể, nhất là đối với Yên Bái. Chúng ta là một tỉnh mà có tới 80% dân số và gần 70% lao động ở khu vực nông thôn, nơi mà hiện nay kinh tế hộ vẫn là chủ yếu. Thứ hai là tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án củng cố và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện từ giữa năm 2017. Thứ ba là tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012.
Với những cách làm sáng tạo, sự hỗ trợ tích cực của các cấp các ngành trong tỉnh, các hợp tác xã trên tỉnh Yên Bái đã và đang dần khẳng định hướng đi đúng theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có trên 77% là dân tộc Mông. Nhưng nhờ tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền vận động, những năm gần đây nhiều hội viên phụ nữ của huyện Trạm Tấu đã tham gia công tác xã hội, phát huy quyền làm chủ, đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Với mục tiêu giúp các hội viên thoát nghèo bền vững, hàng năm Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% hội viên đều tham gia học tập và ký cam kết. Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức có hiệu quả các đề án mô hình phát triển kinh tế mới trong trồng trọt và chăn nuôi. Đồng chí Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với các cái việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn bản thì chị em hưởng ứng tích cực. Chính vì thế mà đã góp một phần vào cái công tác xóa đói giảm nghèo của huyện luôn đạt và vượt được kế hoạch. Bình quân mỗi năm giảm nghèo được 6,5%.
Cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Trạm Tấu, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã, hội viên phụ nữ xã Trạm Tấu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tuyên truyền vận động, cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao trình độ dân trí, trọng tâm là phong trào phụ nữ học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua các phong trào thi đua trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều gương hội phụ viên phụ nữ điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế như chị Giàng Thị Nu ở thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu. Sau khi xây dựng gia đình, giờ ở riêng với hai bàn tay trắng, với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, chị đã duy trì gieo cấy 3.000 m2 lúa 2 vụ, trên 7.000 m2 ngô và một số cây trồng khác. Mỗi năm gia đình chị thu về hàng chục triệu đồng. Chị Thao Thị Dở, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trạm Tấu cho biết thêm.
Về thực tế địa bàn xã mình ý, thì cũng thường xuyên là tuyên truyền cho các chi hộ này, phối hợp với trưởng thông hợp thông ý. Mình cũng tuyên truyền thường xuyên về cho bà con nhân dân phát triển kinh tế này. Mỗi năm thì vẫn trồng hai vụ lúa ngô này. Mình cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân về để quy ước hương ước này, thực hiện tốt cái đường lối của Đảng, phát đồ của nhà nước để cho bà con nó cũng thoát nghèo bình vững.
Cùng với hội viên các xã khác, hội viên ở các xã chi hội phụ nữ xã Hát Lưu cũng đã và đang tích cực ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giảm tỷ lệ hội viên sinh con thứ ba xuống mức thấp nhất. Chị Lò Thị Thươi, Chủ tịch xã Hát Lưu cho biết.
Để làm tốt công tác tuyên truyền, chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở vận động trẻ em phụ nữ, đặc biệt là trẻ em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tăng cường tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là đối với cái phong trào vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững, vận động hội viên đăng ký tham gia thực hiện đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện tốt các chính sách dân số kế hóa gia đình.
Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động trong công tác hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể sẽ là cơ sở quan trọng để Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.
Tiếp sau đây là chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin về các chính sách cho người lao động.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ, tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì cán bộ chức năng hướng dẫn bằng phiếu theo mẫu quy định, cụ thể một lần đầy đủ các công dân để công dân bổ sung hoàn chỉnh.
Ủy ban Nhân dân và Công an cấp xã, Ủy ban Nhân dân và Công an cấp huyện, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và cấp huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.
Bộ Giáo dục Đào tạo cắt giảm 57% điều kiện kinh doanh. Tỷ lệ này vượt 5,2% so với tỷ lệ cắt giảm đơn giản hóa 51,9% điều kiện kinh doanh mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã đặt ra trước đó. Các điều kiện kinh doanh cắt giảm liên quan đến điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, điều kiện cho phép thành lập phân hiệu, cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, điều kiện thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, điều kiện kinh doanh được cắt giảm trong lĩnh vực giáo dục mầm non là 21 điều, giáo dục phổ thông là 18 điều, giáo dục thường xuyên là 15 điều, giáo dục chuyên biệt 11 điều, khối sư phạm và đại học 18 điều, kiểm định chất lượng giáo dục 8 điều, tư vấn du học cắt giảm 2 điều kiện.
Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cơ quan này đã giảm mạnh trong thời gian nộp bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp từ 335 giờ một năm trước đây xuống còn 45 giờ một năm, giảm từ 115 bộ thủ tục hành chính xuống còn 28 bộ. Một thành tựu nữa của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đã chính thức triển khai hệ thống liên dữ liệu với 98% cơ sở y tế. Năm 2017 đã có gần 170 triệu lượt hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế với gần 89.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để mở rộng và vận hành hiệu quả hệ thống các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tới từng xã phường thị trấn theo hướng thân thiện để người dân, người lao động có thể tự tìm đến với ngành bảo hiểm xã hội. Ngoài việc tăng cường truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ điện tử hóa các loại thẻ. Theo xếp hạng sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin Truyền thông, ngành bảo hiểm xã hội đang đứng thứ hai, riêng hạ tầng kỹ thuật đứng thứ nhất. Dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội được chính phủ chọn là một trong số 6 cơ sở dữ liệu quốc gia.
Vừa qua, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 với chủ đề Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. Tham gia hội thi, 6 đội đến từ điện lực các huyện, thị, thành phố trên địa bàn đã trải qua 4 phần thi, chào hỏi, bấm chuông giành quyền trả lời, xử lý tình huống và phần thi thực hành. Phần thi thực hành gồm 2 nội dung là thực hành băng bó vết thương và quy trình hồi sinh tổng hợp. Với sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, các đội thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, sự hiểu biết và kỹ năng thực hành trong các hoạt động theo sát thực tiễn chuyên ngành điện. Qua hội thi, các an toàn vệ sinh viên, công nhân lao động, các đơn vị trong Công ty Điện lực có dịp trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác an toàn, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Từ đó, từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị trở thành phong trào rộng rãi, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua hoạt động sản xuất trong công ty, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe bài Doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái cần năng động nhạy bén.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.700 doanh nghiệp, và trong 9 tháng năm 2018, có 178 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Có thể khẳng định, trong sự phát triển kinh tế xã hội chung toàn tỉnh, đã có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2017, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đóng góp vào ngân sách gần 993 tỷ đồng, chiếm 64% tổng thu cân đối của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2018, đóng góp ngân sách trên 700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 35.000 lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đa số doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, thiếu lao động có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, năng lực quản lý điều hành còn hạn chế, dẫn đến quá trình phát triển của các doanh nghiệp sức cạnh tranh yếu, luôn bị động trước sự biến động của thị trường, khả năng liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp còn yếu kém, chưa gắn kết được lợi ích giữa các bên trong sản xuất, thiếu sự đầu tư về chiều sâu nên vẫn còn tình trạng tranh chấp gây khó khăn về nguyên liệu, giá và việc tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp còn chậm, chưa phù hợp, chưa mạnh dạn đầu tư có chiều sâu vào các lĩnh vực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất cung ứng công nghệ cao còn ít, chưa phát triển nhiều doanh nghiệp hoạt động tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các doanh nghiệp còn thiếu thông tin về thị trường, cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, năng lực tổ chức quản lý còn hạn chế, khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn đầu tư. Một số dự án đầu tư triển khai còn chậm, một số doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư năng lực tài chính yếu, công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, đầu tư dàn trải, dẫn đến nhiều dự án chậm hoàn thành hoặc phải ngừng đầu tư gây lãng phí tài nguyên và thiệt hại cho chính doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Chất lượng sản phẩm đối với các doanh nghiệp chưa cao, mẫu mã nhiều loại sản phẩm làm ra chưa đảm bảo yếu tố cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu nhập của người lao động còn chưa cao, việc làm chưa ổn định. Do đó, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, các ngành thì mỗi doanh nghiệp cần có sự đổi mới trong hoạt động quản lý và điều hành, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xây dựng hướng phát triển cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và định hướng ngành nghề sản xuất kinh doanh của mình cho phù hợp. tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực đột phá mà tỉnh có tiềm năng, ưu tiên áp dụng mô hình quản trị tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại, từ đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Cần tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp doanh nhân, xây dựng được thương hiệu, chữ tín, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, chủ động đề xuất, trao đổi thông tin và chia sẻ thuận lợi khó khăn vướng mắc với các ngành, cơ quan, chính quyền nhằm tạo ra sự đồng thuận cao. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp trong đào tạo lao động, xây dựng vùng nguyên liệu, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực liên doanh, liên kết, chủ động phương án sản xuất kinh doanh khi tỉnh đang thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực mới như công nghiệp phụ trợ, điện tử, sản xuất chế biến sâu. Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, chia sẻ với chính quyền trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.